Đại Sưởng Quan Khai Thị, Thượng Hải, Hồ Bức Tức Tai Pháp Ngữ, Tập 1. 1. Ngày thứ nhất, giảng niệm Phật ăn chay là căn bản để hồ quốc tức tai. Ấn Quang vốn là một ông tăng vô chi vô thức, chỉ biết đến cơm cháo, chỉ biết niệm Phật dâm câu. Tuy sống luống uổng hơn 70 năm, nhưng tuyệt chẳng hề triệt để nghiên cứu Phật pháp. Pháp hội hồ quốc tức tai lần này do các vị kiều này tham gia, vì tình nghĩa chẳng thể khước từ được. Vả lại, đây là chuyện quan hệ đến phước lợi quốc gia, mà cũng là trách nhiệm tôi phải tận lực, nên tôi chẳng đề hà mình hiểu biết sơ sài kém cỏi đến dự pháp hội này. Nhưng những điều tôi giảng hôm nay chọn chẳng phải là lý luận cao sâu gì, chỉ là trình bày phương pháp căn bản để hộ quốc tức tai. Còn về ý nghĩa quan trọng của pháp hội lần này, đợi tới ngày mai sẽ bàn đến. Mục đích của pháp hội lần này là hộ quốc tức tai, nhưng làm sao mới đạt được mục đích ấy? Tôi cho rằng phương pháp căn bản là niệm Phật, vì sắc kiếp và hết thảy tai nạn đều do ác nghiệp của chúng sanh chiêu cảm. Nếu ai nấy đều niệm Phật thì sẽ xoay chuyển được nghiệp này. Nếu chỉ có một ít người niệm Phật thì nghiệp ấy cũng có thể giảm nhẹ. Pháp môn niệm Phật tuy là vì cầu sanh tịnh độ, liệu thoát sanh tử mà lập ra, nhưng sức tiêu trừ nghiệp chướng của nó quả thực cũng cực kỳ lớn lao. Người chân chánh niệm Phật trước hết đắc phải giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Cần nhất là phải hiểu rõ nhân quả, tự hành dạy người hành. Hiện tại các thứ tà thuyết không thánh, không hiếu, khinh miệt đạo, phế luân thường, giết cha, chung vợ, vân vân, đều do bọn tông nho đã phá, bài xích nhân quả luân hồi, đến nỗi sinh ra ác quả này. Nếu như ai nấy đều hiểu rõ nhân quả, thì quyết chẳng một ai dám xưng lên những thuyết sai lầm ấy. Trong thế gian, người tốt hoàn toàn chẳng biến đổi rất ít, kẻ xấu hoàn toàn chẳng biến đổi cũng rất ít. Đa số là kẻ lúc thượng lúc hạ, khi tốt khi xấu, cho nên giáo hóa là điều khẩn yếu nhất vậy. Khổng Tử nói: duy thường chí giữ hạ ngu bất di, có nghĩa là chỉ có bậc thượng chí và cái hạ ngu là chẳng thay đổi. Chỉ cần ra sức giáo hóa thì sẽ có thể khiến cho con người đổi ác theo lành, buông dao đồ tệ, ngay lập tức thành Phật chẳng sót một ai. Chỉ là do nơi con người tin tưởng, nghĩ nhớ, tận lực mà hành đấy thôi. Sở dĩ xã hội Trung Quốc hiện thời loạn lạc, rối ren đến mức như thế này, đều là do không được giáo hóa. Nhưng giáo hóa phải bắt đầu từ lúc còn thơ ấu. Như thường hay nói, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bản sơ mới về. Nếu thuở nhỏ chẳng dạy, đến lúc lớn khó lòng lây chuyển được. Vì sao? Tập tánh tức thói quen đã thành, không cách chi thay đổi được. Vì thế người niệm Phật cần phải chú ý giáo dục con cái mình trở thành người tốt, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Nếu ai cũng làm được như thế thì tai nạn tự tiêu, đất nước cũng tự được giữ gìn bảo vệ. Chân lý mầu nhiệm căn bản của pháp môn niệm Phật nằm trong bát kinh tịnh độ. Nhưng theo như phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm đã dạy, thì niệm Phật lại càng là hành nguyện căn bản, chẳng thể thiếu khuyết. Bởi lẽ thiện tài đã viên mãn tâm thập tính, thâm học với tỳ kheo Đức Vân, nên được Ngài dạy cho pháp môn niệm Phật nhập vào sơ trụ, phần chứng pháp thân. Từ đấy thiện tài thâm học với hơn 50 vị thiện chi thức, hễ nghe xong liền chứng. Từ nhị trụ cho đến thập địa là 40 địa vị. Tối hậu ở chỗ Phổ Hiền Bồ Tát, thiện tài được Ngài khai thị, được sức oai thần gia bị, sở chứng ngang với Phổ Hiền, ngang với chư Phật, điền thành Đặng Giác Bồ Tát. Sau đó Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện vương dẫn dắt quy hướng Cực Lạc, khuyến khích cổ vũ thiện tài và Hoa Tạng hại chúng nhất trí tinh tấn hành trì cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhằm mong viên mãn Phật quả. Vì thế biết rằng pháp môn niệm Phật tự phàm phu thổ ban đầu cũng có thể chứng nhập được, mà rút cuộc đến bậc Đặng Giác cũng chẳng thể vượt ra ngoài nổi. Thật là pháp môn tổng trì trên thành Phật đạo, dưới giáo hoa chúng sanh, thành thị thành chung của mười phương tam thế hết thảy chư Phật. Vì thế pháp môn này được chính giới cùng hướng về, mười phương chung tán thán, ngàn kinh cùng xiển dương, vạn luận đều tuyên thuyết. Chủ thích: do thành tựu phàm phu ban đầu nhập đạo nên gọi là thành thị, đến địa vị cuối cùng là Đặng Giác Bồ Tát vẫn phải nhờ vào pháp môn này để viên thành Phật đạo nên gọi là thành chung. Phàm là người học Phật thì có một việc rất nên chú ý là kiêng ăn mặn, vì ăn mặn sẽ tăng trưởng cơ duyên giết hại. Con người và hết thảy động vật cùng sống trong vòng trời đất, tâm tánh vốn bình đẳng, chỉ vì những duyên ác nghiệp đến nỗi hình thể sai khác quá xa. Nếu đời này quý vị ăn thịt chúng nó, đời mai sau chúng nó sẽ ăn thịt quý vị, oán hờn báo đền mãi, cơ duyên giết chóc đời đời chẳng có lúc nào kết thúc. Nếu như ai nấy đều ăn chay thì sẽ vun bồi tâm từ bi của chính mình, tránh khỏi cơ duyên giết hại. Nếu không, dù cho niệm Phật nhưng chỉ lo sướng miệng vui bụng, ăn đẩy thức tanh thôi, vẫn chưa thể đạt được lợi ích thực sự nhờ học Phật vậy. Hơn nữa, người đời nay ưa nói thiền tịnh song tu, xét đến cùng cái gọi là song tu đó chỉ là kháng câu người niệm Phật là ai. Đấy là chú trọng tham cứu, chẳng ăn nhập gì đến việc sinh lòng tin phát nguyện cầu vãng sanh của tịnh độ cả. Rõ ràng là hai chuyện khác biệt. Thêm nữa, thiền tông nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, là nói đến đương nhân đích thân thấy được Phật tánh vốn sẵn đủ ở ngay trung tâm. Mật tông nói ngay thân này thành Phật có nghĩa là tức thân thành Phật, tức là quan niệm hễ giải thoát được sinh tử ở ngay nơi cái thân này thì gọi đó là thành Phật. Nếu vội hiểu những lời đó có nghĩa là ngay chính nơi thân này có thể thành tu được vị Phật vạn đức đầy đủ, phước huệ viên mãn, thì lầm to mất rồi. Bởi lẽ kiến tánh thành Phật của thiền gia là sở chứng của địa vị đại triệt đại ngộ. Nếu đoạn được kiến hoặc và tư hoặc trong tam giới mới có thể liễu sanh thoát tử. Tức thân thành Phật trong mật tông chẳng qua là đạt tới địa vị liễu sinh tử đầu tiên. Địa vị đó là bậc A-la-hán trong tiểu thừa đã liễu sinh tử. Trong viên giáo thì là bậc sơ tính đoạn được kiến hoặc, bậc thất tính đoạn tư hoặc, rồi mới giải quyết xong sanh tử. Bậc thất tính và A-la-hán tuy cùng liễu sinh tử, nhưng thần thông, đạo lực khác xa nhau vời vợi. Bát tính, cụ tính, thập tính phá được chừng sa hoặc, cho đến thập tính hậu tâm phá một phẩm vô minh, chứng một phẩm tam đức bí tàng, nhập sư trụ thành bậc pháp thân đại sĩ. Trải qua thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác là 41 địa vị, rồi mới chứng nhập địa vị Phật. Đích trình còn lâu xa như thế đó, làm sao mà một bước liền có thể vọt tới ngay cho được. Người tu tịnh độ đã sinh về Tây Phương, liền liễu sinh tử, thì cũng là tức thân thành Phật. Nhưng Tịnh Tông chẳng nêu cái thuyết tiếm phận ấy, đem so sánh sự khó dễ với việc thuần cây vào tự lực của nhà thiền, thì thật là sai khác một trời một vực. Kính mong các vị dự hội hãy suy nghĩ chín chắn ý chỉ này. Hai nhỏ ngày thứ hai, bàn về nhân quả báo ứng và sự giáo dục trong gia đình. Ngày hôm qua giảng về pháp môn tịnh độ, hôm nay giảng về ý nghĩa của pháp hội hộ quốc tức tai. Muốn nói đến hộ quốc tức tai thì trước hết phải biết là hộ quốc như thế nào. Hộ quốc tức là giữ gìn đất nước. Tức tai như thế nào? Tức tai có nghĩa là dứt trừ tai nạn, là vì muốn đạt đến hạng mục ấy. Có hai biện pháp, một là lâm thời, hai là bình thời. Nếu lúc bình thường ăn chay niệm Phật để cầu hộ quốc tức tai thì cũng nhiên có công đức vô hạn. Nhưng lúc lâm thời dốc lòng thành kính cầu nguyện giữ yên đất nước, dứt bạc tai nạn cũng sẽ có hiệu lực tương đương, nhưng vẫn chẳng bằng lúc bình thời mọi người hộ quốc tức tai thì hay hơn. Bởi lẽ nếu bình thời mọi người ăn chay niệm Phật do nguyện lực tiếp nối, nên tà khí tiêu trừ, chánh khí tăng trưởng, ai nấy giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, thì tự nhiên quốc gia được bảo vệ, tai ương tự tiêu vậy. Sách sư ghi: thánh nhân chẳng chỉ lúc đã bệnh, chỉ từ lúc chưa bệnh; chẳng chỉ lúc đã loạn, chỉ từ lúc chưa loạn. Bởi lẽ chỉ khi đã loạn thì dễ hiểu, chứ chỉ từ lúc chưa loạn thì khó thấy rõ được. Phàm trị quốc cũng giống như trị bệnh, có cách trị nơi ngọn, có cách trị nơi gốc. Trị bệnh là trị khi đã loạn, nếu cầu lấy hiệu quả nhanh chóng, tức là đau đầu trị bệnh đầu, đau đùi trị bệnh đùi, tức là trị cái ngọn vậy. Cái ngọn đã lành, sau đấy mới lại trị cái gốc, khiến cho khí huyết lưu thông trọn khắp, khỏe khoắn, sảng khoái. Gốc đã lành bệnh thì tự nhiên tinh thần phấn chấn, mới có thể hăng hái ra sức. Hiện thời quốc gia nguy nan đã đến mức ngàn cân treo sợi tóc. Tôi cho rằng để trị quốc trong hiện thời thì phải trị cả ngọn lẫn gốc. Cách kiên trì không chia tóc bằng niệm Phật, ăn chay, kiên giết, phóng sanh và hiểu sâu xa lý nhân quả trong ba đời. Kiếp vận hiện tại của thế giới, những tai nạn chúng ta phải chịu đựng đều là do ác nghiệp trong quá khứ chiêu cảm, đến nỗi cảm những khổ quả hiện thời. Do đó biết rằng những ác nghiệp này là do ác nhân trong quá khứ tạo thành. Muốn tránh khổ quả phải dứt khổ nhân. Quá khứ đã gieo khổ nhân thì niệm Phật sám hối mới có thể tiêu trừ được nổi. Hiện tại nếu chẳng gieo khổ nhân nữa thì tương lai sẽ khỏi phải chịu khổ quả. Khổ nhân là gì? Là bao độc tham sân si. Thiện nhân là gì? Giúp người lợi vật. Nếu ai nấy hiểu rõ lẽ nhân quả sẽ chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tai họa sẽ chẳng từ đâu mà khởi lên được nữa. Chỉ vì người đời nay chẳng hiểu lý nhân quả, tư dục đầy ấp già, không điều ác nào chẳng làm, chỉ biết có chính mình, chẳng biết có ai khác. Nào biết lời người chính là lời mình, hai người còn tệ hơn hai mình. Vì thế hàng ngày tôi thường bảo, nhân quả là cái gốc lớn lao, để thanh nhân trì thiên hạ, để Như Lai độ chúng sanh. Bỏ nhân quả mà bàn đến chuyện trị quốc bình thiên hạ, khác gì níu cây tìm cá. Tôi chưa từng thấy có ai có thể tìm được cả. Phật dạy, dục chi tiền thế nhân, kim sanh thọ giá thị. Dục chỉ là thế quả, kim sanh tác giá thị. Có nghĩa là muốn biết nhân đời trước, xem quả báo đời này. Muốn biết quả mai sau, xem việc làm đời này. Nếu như những điều mình tạo tác đời này đều là việc ác, đời sau chắc chắn bị quả ác. Nếu những hành vi đời này đều là việc lành thì đời sau nhất định hưởng thiện quả. Kinh dịch chép: tích thiện chi gia, tức hữu dư khanh. Tích bất thiện chi gia, tức hữu dư ương. Có nghĩa là nhà tích thiện ắt sự vui có thừa, nhà chất chứa điều chẳng lành, tai ương ắt có thừa. Kinh thư chép: tác thiện giáng chi bất tường, tác bất thiện giáng chi bất ương. Có nghĩa là làm lành trong điều tốt lành giáng xuống, làm việc chẳng lành trong tai ương đổ xuống. Lý ấy hệt lý nhân quả của Đức Phật ta đã giảng. Chữ dư đã nói đó chính là tặng dư của chánh báo, chứ không phải là chánh báo. Chính người ấy trong đời sau tự mình hưởng thụ, nên gọi là bổn khánh, bổn ương. Có nghĩa là điều vui mừng hay tai ương chính. Còn dư báo lan qua con cháu. Dư báo, dư ương đều là do tổ phụ tích chứa mà thành vậy. Người đời chẳng biết nhân quả, thường nói con người sau khi chết đi là đã giải thoát hoàn toàn, không có quả báo thiện ác nữa. Đây chính là tà kiến sai lầm nhất về đời sau của thiên hạ vậy. Cần biết là người đã chết đi rồi, thần thức chẳng bị diệt. Nếu ai nấy đều biết thần thức chẳng diệt, ắt sẽ thích làm lành. Nếu không biết thần thức chẳng diệt, sẽ mặc tình phóng túng, giết cha, giết mẹ, đủ thứ tội ác do đấy mà sanh. Những thứ hành vi nghịch ác tột bậc ấy đều là kết quả của tà kiến đoạn diệt mà ra. Nếu ai nấy có thể chẳng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Nhưng đấy vẫn chưa phải là biện pháp rút ráo. Thế nào mới là biện pháp rút ráo? Chính là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Và phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn chặn điều tà, giữ lòng thành, thì sẽ chuyển được vận nước, tiêu trừ được tai nạn. Bởi lẽ tai nạn ngày nay đều là do công nghiệp của mọi người chiêu cảm. Nếu ai nấy đều niệm Phật làm lành sẽ chuyển được công nghiệp, tiêu được kiếp vận. Ngay trong lúc chiến sự nổ ra ở đất Hổ vào ngày 28 tháng Giêng, những người niệm Phật được linh cảm rất nhiều. Bọn họ chỉ tu một mình mà còn được linh cảm như thế, cũng là ai nấy cùng tu ư? Vì thế biết rằng do đại chúng chí thành khẩn thiết niệm Phật, cũng có thể vãn hồi được tai nạn của đất nước. Lại như Đức Quảng Âm Bồ Tát dùng 32 ứng thân để vào các cõi nước theo tiếng cứu khổ. Nếu như chí thành tụng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm thì sẽ tự được cảm ứng. Những chuyện linh cảm xưa nay thấy ghi chép rất nhiều trong các sách vở, các vị có thể tự tìm đọc lấy. Ngoài những thân đã thuộc trong phòng phong môn, Bồ Tát thấy nên dùng thân nào để độ được thì liền hiện thân đó cứu độ ra. Nếu Bồ Tát thấy nên dùng thân núi sông, đại địa, cầu bến, đường xá để hóa độ thì Ngài cũng hiện các thân núi sông, đại địa, cầu bến, đường xá, vân vân để cứu độ. Con người hiện tại, kẻ giấy được lòng tin ít lắm, kẻ không phát khởi lòng tin rất nhiều. Nếu ai nấy đều phát khởi lòng tin thì có tai họa nào mà chẳng thể tiêu diệt được. Nhưng lòng tin của con người cần phải được vun bồi từ thơ ấu. Phàm là người làm cha mẹ, khi con cái còn thơ ấu, hãy nên dạy con cái về lý nhân quả báo ứng, đạo lý giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận. Nếu đợi đến lúc trưởng thành, tập tánh đã thành, không thể uốn nắn được nữa. Điều quan trọng nhất là thai giáo, tức dạy từ trong thai. Nếu phụ nữ mang thai có thể ăn chay, niệm Phật, làm lành, bỏ ác, mắt chẳng nhìn sắc ác, tai chẳng nghe tiếng ác, thân chẳng làm việc ác, miệng chẳng thốt lời ác, khiến cho đứa trẻ còn trong thai đã được bẩm thọ chính khí, nên thiên tánh tinh thuần. Sinh ra lại giáo hóa thêm thì không đứa nào chẳng trở thành thiện nhân. Xưa kia các bà Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tử của nhà Châu đức hạnh hiền thục cao đẹp, giúp chồng dạy con nên tạo thành nền móng cho vương nghiệp nhà Châu suốt 800 năm. Ấn Quang Thượng bảo, quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân chiếm hơn quá nửa. Bởi lẽ trong gia đình, người chủ trì việc nhà đa phần là phụ nữ, đàn ông thường hay lo việc ngoài. Nếu mẹ hiền thì những điều lọt vào tai, đập vào mắt con cái trong nhà đều là những điều dạy dỗ của mẹ, chịu ảnh hưởng của mẹ, lợi ích ấy chẳng nông cạn. Nếu thổ bé bỏ mặc cho tánh chúng quen thói kiêu căng, cho chúng nó tự do chọn chẳng lấy chuyện, hiếu đệ trung tín, nhân quả báo ứng để giáo huấn, thì đến khi khôn lớn chúng sẽ trở thành quyến thuộc của ma vương, giết cha giết mẹ. Vì thế cần phải nuôi dưỡng tâm lành của con cái từ lúc thơ ấu, kiềm cập nghiêm ngặt. Phải biết hiện thời bọn sát nhân phóng hỏa không điều ác gì chẳng làm, đa phần là vì cha mẹ chúng nó nuông chiều quen thói kiêu căng mà ra. Mạnh Tử giấu hiền mà cũng cần phải do bà mẹ ba lần đổi chỗ ở, nghiêm ngặt quản thúc mà thành hiền nhân. huống hồ những kẻ tầm thường ơ. Hiện tại mọi người đề xướng nam nữ bình quyền, cho đó là nâng cao nhân cách của nữ giới. Chẳng biết nam nữ thể chất đã không giống nhau, mà trách nhiệm của mỗi giới mỗi khác. Thánh nhân cho rằng vị trí chính đáng của nam giới là ở ngoài, vị trí chính đáng của nữ giới là ở bên trong. Vị trí chính đáng ở bên trong chính là chăm lo những việc bếp núc, canh cửi, giúp chồng dạy con, vân vân. Nay bảo nữ nhân đảm nhiệm chuyện của nam giới, nên những chuyện thuộc vị trí chính đáng của nữ nhân bị bỏ phế. Tuy mang tiếng là nâng cao nhân cách của nữ giới, thật ra là xấu đẩy nhân cách phụ nữ. Xin những bậc anh hiền của nữ giới, ai nấy nhận thức rõ nhân cách của chính mình ở tại đâu, ngõ hồ con cái trong gia đình điều thành hiền thiện, thiên hạ lẽ đâu chẳng thấy bình. Bởi lẽ đạo trọng yếu để trị quốc bình thiên hạ nằm trong giáo dục gia đình, mà việc giáo dục trong gia đình người mẹ đảm nhiệm quá nữa. Bởi lúc trong thai, con cái đã bẩm thụ khí chất của mẹ, lúc sinh ra đã nhìn theo oai nghi của mẹ, nhận sự dạy răng của mẹ, nên trở thành hiền thiện. Điều này tuy chẳng hiện hình thức, nhưng lại là việc trọng yếu để đạt đến thái bình. Tiếc là vị nhân các giới đa số chưa thấy rõ điều này. Nguyện những bậc anh hiền trong nữ giới kể từ nay hãy chú ý lời này. Người đời đều gọi phụ nữ là thái thái. Phải biết ý nghĩa của hai chữ thái thái rất cao quý, to lớn. Xét ra, cội nguồn số thậm của hai chữ ấy bắt nguồn từ tận đời Châu, do Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tử đều là bậc thánh nhân trong nữ giới, đều có thể giúp chồng dạy con. Bà Thái Khương sinh ra ba vị thánh nhân là Thái Bá, Trọng Ung và Quý Địch. Bà Thái Nhậm sinh Văn Vương. Bà Thái Tử đẻ ra Vũ Vương và Châu Công. Ba đời bà cháu nữ thánh sinh ra ba đời ông cháu mấy vị thánh nhân, tạo thành thời thanh trị tốt đẹp nhất từ ngàn xưa. Người đời sau gọi phụ nữ là thái thái, tức là muốn đem họ so với ba bà thái. Do đấy hãy ngẫm xem, thái thái là danh hiệu cao quý nhất, không gì hơn được nữa để gọi phụ nữ. Nữ giới cần phải có đức hạnh của ba bà thái thì mới chẳng phụ bạc sự tôn xưng ấy. Rất mong những vị nữ anh hiền trong hiện tại hãy thực hiện chuyện giúp chồng dạy con, khiến cho con cái do mình sinh ra đều thành hiền thiện, ngõ hầu chẳng phụ danh xưng tốt đẹp trên đây. Cây đấy cần phải nỗ lực ăn chay. Con người và động vật vốn bình đẳng, nơi nào giết hại tính mạng chúng để thỏa mãn miệng bụng mình. Thân ta vừa bị dao cắt phải một chút liền cảm thấy đau khổ, mới nói hoặc nghĩ đến đó tim gan đau buốt, nơi nào giết chúng ăn thịt. Huống chi kẻ sát sanh ăn thịt dễ khởi cơ duyên giết hại. Tại kiếp đau binh trong đời này đều là gió đấy mà có. Cổ nhân nói, muốn biết đau binh trong cõi thế, hãy nghe tiếng lò mổ giữa đêm trường. Trong cõi đời khá nhiều kẻ tuy hiểu rõ đạo lý Phật pháp mà vẫn thấy kiên giết ăn chay là chuyện khó làm. Năm Dân Quốc thứ 10 1921, tôi đến Nam Kinh thăm một người bạn. Ông ta mời ông Ngụy Mai Tôn đến gặp tôi. Ông Ngụy tin Phật, niệm Phật, nhưng bảo là chưa thể ăn chay. tôi dặn ông ta hãy đọc ký bài văn kêu gọi tứ bảo A Bốn Xanh của chùa Cực Lạc ở Nam Tầm, đặng trong bộ văn sau mấy chục lượt sẽ ăn chay được. Bởi lẽ trong bài văn đó trước hết nói chúng sanh và Phật tầm tánh chẳng hai, tiếp đó nói đến ta và các loài vật bao kiếp làm cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, sanh ra lẫn nhau, làm oan gia đối đầu của nhau, giết chóc lẫn nhau. Tiếp đó dẫn kinh văn Phòng Vọng, Lăng Nghiêm, Lăng Già làm chứng. Đọc sâu nghị chính, chẳng những không nửa ăn mà còn chẳng dám ăn nửa kia. Chưa đầy hai tháng sau, người cư sĩ liền chọn không ăn thịt nữa. Lại nữa, bà mẹ của cư sĩ Hoàng Hạm Chi ở Thượng Hải chưa thể ăn chay, lại còn chẳng tin ăn chay là chuyện trọng yếu trong việc học Phật. Ông Hoàng Hạm Chi gửi thư hỏi cách khuyên cho mẹ tin. Tôi bảo ông ta sớm tối thấy mẹ đổi chức Phật sám hối nghiệp chướng. Do mẹ con thiện tánh tương quan, nếu thật sự chí thành ắt có cảm ứng. Hàm Chi làm theo. Hơn tháng sau mẹ ông liền ăn chay chừng. Lúc đó bà đã 81 tuổi. Công khóa hàng ngày là hai vạn câu Phật hiệu, xong đến năm 93 tuổi mới mất. Tôi mong từ hôm nay trở đi, hết thầy đại chúng chú ý kiên quyết ăn chay và khuyên cha mẹ, con cái và thân hữu của chính mình cùng nhau ăn chay. Phải biết đây cũng là phương pháp căn bản để hộ quốc tức tai. Những điều tôi giảng hôm nay là ý nghĩa của hộ quốc tức tai, mà phương pháp để thực hành hộ quốc tức tai chính là niệm Phật ăn chay. Mong quý vị chẳng nghĩ là thiến cận rồi chẳng thèm để ý. Ba nhỏ, ngày thứ ba. Trần thuật nguyên lý nhân quả và nêu những sự thật để chứng minh. Hai ngày hôm trước, tôi đã trình bày sơ lược về đạo lý nhân quả và phương pháp tức tai hộ quốc. Hôm nay vốn chẳng cần phải luận về nhân quả nữa, nhưng vẫn còn có những điểm chẳng thể không trình bày rõ ràng, nên tôi định sẽ giảng sâu hơn tí nữa, giảng rõ nguyên lý nhân quả và nêu sự thật để làm chứng, ngõ hầu đại chúng biết mà kiên dè. Hiện thời người đời chẳng hiểu nguyên lý nhân quả, cho đó là chuyện bằng sằng tà thuyết, lúc nào cũng tính chiếm tiện nghi, chẳng chịu thua thiệt. Đâu biết tiện nghi chính là chịu thua thiệt, chịu thua thiệt chính là tiện nghi. Nhưng người làm cha mẹ hiện nay phần nhiều nuông chiều con cái, chẳng kiềm cập nghiêm ngặt, đến nỗi tạo thành thói quen ham tiền tài, tham chuộng tiện nghi. Cứ cho là có như vậy mới giữ gìn được gia sản, chẳng đến nỗi bị tổn thất. Nào ngờ kết quả trái ngược lại, gây vạ suốt đời, lại còn gián tiếp tạo ảnh hưởng vô hạn cho quốc gia xã hội. Nay tôi nêu lên một chuyện để làm thí dụ. Triệu Lương Tướng ở Đại Châu Đại Tùy, dầu nứt đổ độ vách, có hai đứa con, đứa lớn tên Mạnh, đứa nhỏ tên Doanh. Doanh mạnh mẽ, Mạnh yếu đuối. Lúc người cha sắp mất, chia gia sản làm hai, Mạnh được nhiều hơn. Tới khi Lương Tướng mất, Doanh chiếm sạch tài sản của anh, chỉ cho anh một căn nhà và mảnh vườn. Mạnh phải đi làm thuê để tự nuôi thân. Chẳng mấy chốc, Triệu Doanh chết, sanh làm con của Mạnh, mang tên là Hoàng. Sau đấy Mạnh cũng chết, đầu thai vào nhà Doanh, làm cháu nội của Doanh, mang tên là Tiên. Đến lớn, nhà Mạnh càng nghèo, nhà Doanh càng giàu. Chiều hoàng phải làm tôi tớ cho chiều tiên để sống. Ngạn ngữ có câu: thiên đạo không cân bằng, đã giàu càng giàu thêm. Một ngày kia, hoàng nghe bà mẹ quá bảo, chiều doanh cướp đoạt gia sản của mày, đến nỗi đời mày nghiệp mặt, nay đến làm tôi tớ cho nó, chẳng nhục hay sao? Bởi thế hoàng oán hận, muốn giết triều tiên. Năm khai hoàng thứ nhất 600 tây lịch, hoàng theo tiên đi chiều bán ngũ đài, vào đến chốn hang thẳm mấy mươi dặm ở phía đông, sâu hun hút không một bóng người. Hoàng rút dao bảo tiên: ông nội mày và bố tao là anh em, ông mày đoạt sản nghiệp của tao, đến đời tao nghèo túng, nay làm đầy tớ cho mày, mày nỡ lòng làm thế, nay tao giết mày đây. Tiên liền ráo chạy. Hoàng đuổi theo chạy vào rừng, thấy Cố Âm Chanh liền bước vào. Có một vị lão tăng bảo hoàng: ông định làm gì thế? Hoàng đáp: tôi đuổi theo kẻ oán thù. Vị lão tăng cười lớn: ông khoan làm thế, tôi sẽ cho ông tự biết, rồi trao những món thuốc cho mọi người để pha trà. Uống xong, như mộng mới tỉnh, chợt nhớ việc cũ, cảm thấy thẹn thùng đau đớn. Lão tăng bảo: doanh chính là tiền thân của hoàng, cướp đoạt tài sản của anh chính là từ bỏ tài sản của mình. Tiên là mạnh thác sanh trở lại để hưởng lấy sản nghiệp kiếp trước, vì định cha vẫn còn vậy. Hai người bèn bỏ nhà tụ theo đạo Phật, sau mất tại Di Đà Am, xem trong Thành Lương Xuân Chí. Nhân quả báo ứng hiển hiện rõ ràng, như âm vang ứng theo tiếng, như bóng theo hình, chẳng sai mảy may. Lại như hiện tại còn lưu truyền chuyện cai trống bằng giá người ở Ngũ Đại Sơn, cũng là chuyện nhân quả báo ứng thật rành rẽ đáng sợ vậy. Xin kể rành rẽ: đời đường tại chùa Hắc Sơn ở mặt sau ngọn Bắc Đài, có nhà sư tên Pháp Ái, làm chấm tự 20 năm, lấy vật dụng của Chiêu Đề Tăng tạo nhiều ruộng ở Nam Nguyên, để lại cho đồ đệ là Minh Hối. Chú thích: Chiêu Đề còn được phiên dịch là Chiêu Đấu Đề Xá, dịch nghĩa là tứ phương hoặc tứ phương tăng, tứ phương tăng phòng, có nghĩa là chúng tăng từ bốn phương đều có thể nghĩ lại nhà khách của chùa. Về sau, chữ này dùng để chỉ tài sản chung của tăng chúng, mọi người đều có quyền sử dụng. Pháp Ái chết liền sinh làm châu ở nhà nọ, tận lực một mình kéo cày trong 30 năm. Châu vừa già vừa bệnh, chú chạy muốn đem châu đổi lấy dầu. Đêm ấy, Minh Hối mùng thấy vị thầy đã chết của mình khóc bảo: ta dùng tài sản của tăng chúng để tạo ruộng cho ngươi, nay đang làm châu vừa già vừa cầm cõi, xin hãy đọc gia ta bịch trống, viết tên họ của ta trên trống. Mỗi khi lễ tụng liền đến trống, thì nỗi khổ của ta mới mong có ngày thoát khỏi. Nếu không, dù gò Nam Nguyên có biến thành biển xanh, ta vẫn chưa thể thoát khổ nổi. Nói xong, phủ phục cả thân mình xuống. Minh Hối tỉnh giấc, chỉ mới nửa đêm liền thỉnh chuông nhâm chúng, kể cặn kẽ chuyện này. Sáng hôm sau, chú chạy ruộng bảo con châu già đã húc đầu vào cây mà chết. Minh Hối ý theo lời trước, lột da châu bịch trống, viết tên thầy lên trên, bán hết ruộng ở Nam Nguyên được bao nhiêu tiền, đem đại cơm chư tăng ngũ đài hết. Minh Hối lại bán sạch cả y bát, vì vị thầy đã mất mà lễ sám. Sau đem chúng ấy gửi vào điện Văn Thù ở Ngũ Đại Sơn. Lâu ngày chống hư, chú chùa đem chúng khác thế vào. Thế gian ngoa truyền là chóng bịch bằng da người, xem trong thạnh lương sân chi. Ấy là nhân quả rành rành, không ai có thể trốn khỏi. Hai người con họ chịu, do đời trước có dư căn lành nên gặp được cao tăng, nghiễm nhiên thành đạo. Còn như những kẻ phàm tục, ha nên tự ý y, lại còn bài bác không có nhân quả, tự mình làm người khác lầm, tự hại hai người. Người đời nay đều chỉ thấy chuyện trước mắt, chẳng để hoài đời sau. Thích chiếm tiện nghi, chẳng bằng lòng chịu thua thiệt. Còn cái họ mắt thấy tai nghe, tập riết thành thói. Phong tục xã hội cũng do đó mà hiểm ác, tranh đoạt khơi lên, đại loạn dây lên lung tung. Giết người đầy thành, ngập đồng, mà mắt chẳng nháy, tâm chẳng ấy nấy. Không gì chẳng phải là vì lẽ đó. Đã thế, những kẻ giết người tàn nhẫn, ác độc, chẳng thấy là đáng buồn, đáng sợ, ngực ngạo vinh võ khoe công, lại còn khen người lẫn nhau. Thậm chí có kẻ giết cả cha mẹ, giết huynh trưởng, ngực ngạo tự xưng là đại nghĩa diệt thân, có nghĩa là vì nghĩa lớn mà giết người thân. Ôi, họ biến đến thế, thiên lý tuyệt, nhưng đạo diệt. Không những đạo đức bị vùi lấp, mất mát, mà chắc là kiếp nặng lao sẽ liên tiếp xảy ra. Vì thế, trong hiện tại, muốn cứu vớt, bảo vệ đất nước thì phải bắt đầu từ căn bản. Căn bản là gì? Tức là tin tưởng chắc chắn vào nhân quả. Nếu đã thật sự hiểu rõ lý nhân quả rồi, lại còn có thể dốc lòng tin, thực hành, thì thế đạo nhân tâm sẽ tự có thể vãn hồi. Tôi cho rằng tất cả triết học tôn giáo trên thế giới không gì tinh vi sâu thẳm, nhưng dễ thực hành bằng Phật giáo. Hiện tại người đời sở dĩ chẳng tin nhân quả, phần lớn là vì chịu ảnh hưởng của tông nho, những nhà lý học thời Tống như Trình Minh Đạo, Trình Y Xuyên, Châu Hối Am, vân vân. Do xem kinh Đại Thừa nhà Phật chỉ lãnh hội sơ lược ý nghĩa, toàn sự tức lý và thân cận tri thức trong tông môn thiền tông, lại biết ý chỉ bất cứ pháp nào chư nào cũng chẳng ngoài nhất tâm, chứ thực sự chưa hề xem chọn khắp các kinh luận và thâm học với khắp mọi tri thức các tôn, bèn trộm lấy ý nghĩa của kinh Phật để tự xưng hùng, dùng đó để phát huy sự sâu xa của nho giáo. Bọn họ lại sợ người đời sau xem kinh Phật sẽ biết được cái họ đạt được là ăn trộm từ kinh Phật, bèn rắp tâm mê muội bán Phật. Do chẳng dễ bán bổ những chỗ tinh diệu, họ liền nhắm vào mặt sự để bài bác. Họ bảo Đức Phật dạy xử lý tam thế nhân quả, lục đạo luân hồi đều nhằm phính phờ hàng ngũ phu ngũ phụ phụng hành giáo pháp của Ngài, chứ thực sự chẳng có những chuyện ấy. Họ còn bảo sau khi con người chết đi, thân đã mục nát thì thần thức cũng phiêu tán, dù có băm chặt giả mài sẽ thi thố vào đâu. Hơn nữa, thần thức đã tan thì còn ai để thọ sanh? Do vậy họ đã mở tung đầu mối phong túng, không kiêng sợ gì cả. Thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để trừng phạt, cho rằng trời tức là lý vậy, chứ nào có một vị vua đội mão thực sự đâu. Họ cho rằng quỷ thần là lương năng của hai khí, chẳng hạn như sấm động là do hai khí âm dương va chạm nhau nổ thành tiếng. Họ coi những vấn đề thực lý thực sự là chuyện bàn luận suông. Chuyện lấy việc chánh tâm thành ý làm cái gốc để trị quốc trị dân. Chẳng biết chánh tâm thành ý chính là do cách vật chí chi mà ra. Họ bảo chí chi là thúc đẩy tri thức của mình đến cùng cực. Cách vật là hiểu cùng tầng cơ lý của mọi sự vật trong thiên hạ. Nào hay vật chính là tư dục trong tâm mình. Do có tư dục nên chứng lấp tự tâm. Bởi thế tâm vốn sẵn đủ chân chi, nhưng không cách nào hiển hiện được. Do cách trừ, tức thấu hiểu và trừ khử được tư dục, thì chân chi sẵn có sẽ tự hiển hiện. Hễ chân chi đã hiện thì ý sẽ thành, tâm sẽ chánh. Chánh tâm thành ý thì ngũ phụ chẳng biết một chữ cũng vẫn làm được. Còn nếu đúng như họ nói thì thúc đẩy tri thức của ta đến cùng cực để hiểu tận cùng cơ lý của mọi sự vật trong thiên hạ, dấu bậc thanh nhân cũng làm không được. Vì thế biết rằng hãy lầm lạc ở chỗ này thì căn bản để giữ yên của đời đã mất. Họ lại dùng thuyết không nhân quả luân hồi để dạy người khác chánh tâm thành ý. Nếu không có nhân quả, một phen chết đi là vĩnh viễn mất hết. Thiện hay ác đều cùng chết sạch. Còn ai bận tâm đến cái tiếng hảo mà chánh tâm thành ý cơ chứ? Hơn nữa, các nhà lý học cho rằng có làm điều gì để làm lành thì đó chính là ác. Lời này đúng là phá hoại thiện pháp thế gian. Vì sao thế? Ông Cừ Bá Ngọc năm 20 tuổi biết 19 năm trước điều sai trái, tròn 50 tuổi thấy 49 năm trước điều sai trái, muốn bất lỗi nhưng chưa làm được. Như thế là có làm điều gì hay là không làm điều gì? Khổng Tử coi đức không tu, học vấn chẳng dặn, nghe đạo nghĩa mà chẳng thể làm theo, không thể thay đổi chuyện chẳng tốt là điều đáng lo. Tuổi đã 70, ngài vẫn mong trời cho sống thêm mấy năm nữa để học kinh dịch, hòng khỏi bất lỗi lớn. Như vậy thì ngài có làm điều gì hay không làm điều gì hết vậy? Từ sau thời Trình Châu, nhà nho đều chẳng dám bằng đến nhân quả, vì hễ bằng đến sẽ bị người khác công kích, bảo không phải là thuần nho, cho là trái nghịch tiên hiền. Bởi vậy phàm những kẻ hiểu biết kém cỏi liền hùa giọng bán Phật. Người kiến thức cao minh không ai chẳng lén lút xem kinh Phật để mong khoe tài, không ai chẳng thông thiết bài bát Phật pháp, ngõ hồ làm căn cứ để sau này được thờ trong miếu thờ tiên hiền trong làng, hay được đưa vào thờ trong văn miếu. Trong thâm tâm của Trình Châu khi ấy chỉ mong Nho giáo hưng thịnh, chẳng bận tâm Phật giáo sẽ còn hay mất. Cho tới hiện thời, do chất độc phá diệt nhân quả luân hồi của bọn họ đến nay bộc phát, với kinh điển, với luân thường, bỏ hiếu, không biết hổ thẹn, trở thành những thảm kịch như giết cha, giết mẹ, chẳng đáng buồn ư. Hiện tại, chiến sự ở vùng Tuy Viện rất khẩn cấp, tai họa cực thảm. Những chiến sĩ trung dũng và đồng bào thân ái của chúng ta, hoặc là máu thịt tung tóe, tán thân tổn mạng, hoặc là nhà tan cửa nát, trôi giặt bơ vơ, không cơm, không áo, đói khát, bức bách. Nói nghĩ đến điều này, tim gan đều tan nát. Sáng nay, Pháp Sư Viên Anh kể cho tôi nghe chuyện này, bảo tôi khuyên mọi người phát tâm cứu tế, gấp gió thành bão, chẳng quản ít nhiều, có áo giúp áo, có tiền giúp tiền, công đức vô lượng, chắc chắn hưởng thiện quả. Phải biết giúp người tức là giúp mình, cứu người tức là cứu mình. Nhân quả vằn vặt chẳng sai sót mảy may. Nếu chính mình gặp tai nạn không có ai giúp, nhưng nếu có thể xưng niệm tín hiệu thì nhất định sẽ được Phật Bồ Tát ngầm gia hộ bảo vệ. Tôi là một ông sư nghèo, hoàn toàn chẳng cất chữ thứ gì. Thế đệ tử tại gia có bố thí gì, đều dùng để ấn loát kinh sách hết. Đại tôi xin quyên ra 1.000 đồng để xướng sức cứu trợ vùng tuy viện, giúp người mắc nạn thì mới có thể dứt trừ được tai nạn cho chính mình. Hiện tại có những phụ nữ ham chuộng xa hoa, một bình nước hoa trị giá từ 30-40 đồng đến 200-300 đồng. Sao bằng đem số tiền phung phí đó dùng để cứu trợ tuy viện? Lại còn có hàng người rất chuộng tích góp của cải, lúc sống đã chẳng muốn dùng, chết đi còn mong chuộng theo xuống đất, muốn được con cái chôn cất mai chay trọng thể, hoặc để lại cho con cháu dùng. Đâu có biết hiện nay đang có nguy cơ đào mồ, những tưởng tích chứa nào ngờ lại khiến cho người chết bị hại. Như hiện tại ở Thiểm Tây đang có cả một tổ chức đào mộ chuyên làm chuyện đó. Làm con có hiếu với cha mẹ, đến nào vì chữ hiếu lại khiến cho mớ xương khô của cha mẹ bị phơi tinh hình trên mặt đất. Sao bằng đem khoản tiền lớn lao đó dùng để cứu tế người khác thì tốt hơn. Lại có người nghèo túng, tuy có chí nguyện làm như thế nhưng sức chẳng khâm nổi. Tôi cho rằng hãy nên niệm Phật cho nhiều để giúp đỡ. Đã có thể dứt tai nạn cho người, lại còn dứt được tai nạn cho mình, vui sướng như vậy mà sao không làm? Lúc chiến cuộc xảy ra tại Thượng Hải, cháu nội của cư sĩ Tào Thương Châu ở Tô Châu vâng lời cha từ đất hộ xuống Tô Châu đón ông chú thứ ba và các chú về đất hộ Thượng Hải. Ông chú và các chú đều chẳng muốn đi, anh ta bèn lấy châu báu của vợ dắt vào lưng, ngồi tàu thủy nhỏ về đất hộ. Chợt có kẻ cướp đến, anh ta muốn chúng lên bờ liền nhảy xuống nước, vàng ngọc dắt theo có lẽ đáng giá 2-3 vàng, đều đem cho hết người đã đổi áo cho mình. Tự xưng là học cho nghèo, làm thầy giáo dạy vơ lòng cho trẻ. Nếu bọn giặc cướp biết được, không biết còn phải tốn tới mấy vàng để chuộc thân nữa. Đấy có phải là tiền tài gieo họa cho người hay không? Người ta nói chỉ tham phần tiền nghi trước mắt, chẳng thể thấy thông suốt, bị khốn khổ vì tiền tài. Những trường hợp như vậy rất nhiều, chẳng thể thuộc đủ. Khi xưa có một vị cư sĩ nọ hỏi tôi phương cách vãn hồi kiếp vận. Tôi bảo việc này rất dễ, hiểu rõ lý nhân quả rồi tận lực hành, phát được tín tâm ắt có thiện quả. Vả nữa, tâm vui chả đã tiêu, trong tâm rộng suốt thì tai nạn nào cũng đều tiêu tan như băng tuyết vậy. Trong cơn loạn lạc Hồng Dương, một nhà buôn gỗ ở Giang Tây là Phiến Cúng Hoằng bị bọn phỉ bắt được, trói vào cái cột ở khách sạn nhà khách, khóa chặt cửa lại chờ đúng lúc sẽ giết. Ông Viên từng nghĩ ắt bị chết, bèn thâm niệm tín hiệu Quan Âm. Hồi lâu ngủ quên đi, tỉnh dậy thấy thân mình nằm ngoài đồng, ngẩng đầu lên thấy hay còn sớm liền trốn thoát. Do vậy tôi rất mong mọi người phát tín tâm rộng lớn, nương vào đức của cha trời mẹ đất, giữ lòng nhân. Có mọi người và ta là ruột thịt, xem loài vật cùng giống như ta, Phàm đối với hết thảy những gì trong vòng trời đất đều thương xót, nuôi dưỡng, bảo vệ. Lại còn đếm lẻ nhân quả báo ứng. Đạo niệm Phật cầu sanh Tây Phương để chỉ bảo khuyên hóa. Nếu như ai nấy đều thực hành thì nước chẳng mong bảo vệ mà tự được bảo vệ, tai nạn chẳng mong dứt cũng tự dứt vậy.
Trích Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên quyển 4.